19. Phẩm Pháp Sư Công Đức. Ý phẩm này là do phẩm trước đã rộng khen ngợi công đức của người trì kinh. Nay phẩm này hiển bày Pháp Sư trì kinh liền được lục căn thanh tịnh. Đó là trình bày lợi ích thù thắng của Pháp Hoa Tam Muội. Hiện tiền liền lên bậc bất thối để phát khởi tâm kiên định của hàng nhị thừa, nên mới có phẩm này. Trước ở phẩm Pháp Sư, chỉ đem Pháp Sư làm nhân duyên trợ phát. Nay phẩm này đem công đức là chính hiển bày. Danh thì đồng, mà nghĩa thì biệt. Chủng tử Phật tánh cần phải nhờ duyên quân tập, khiến cho huệ mạng chẳng dứt mất. Công đức Pháp Sư rất thù thắng, nên lấy công đức để phân biệt. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát rằng: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, người đó sẽ đặng 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm 6 căn đều được thanh tịnh. Giảng giải. Đoạn này nói về công đức của Pháp Sư. Phật bảo với ngài Thường Tinh Tấn: là người trì kinh, quyết định tinh tâm thuần nhất, trọn vĩnh ly giải đãi, quyết tiến không thối, mới xứng làm Pháp Sư. Nói năm hạng Pháp Sư là đọc tụng, thọ trì, giảng thuyết, viết chép và cúng dường. Này không nói cúng dường, ý là ở nơi trì kinh là cúng dường. Không nói thọ trì, vì đọc tụng, giải thuyết, biên chép đều là công hạnh của sự thọ trì, nên chẳng nêu riêng. Nói công đức của lục căn có sự không đồng, như 800 hay 1200. Kinh Lăng Nghiêm định lục căn có hơn và kém. Văn rằng: thế giới xen lẫn nhau, có tam thế tứ phương, tức bốn phương ba đời, xoay dần chuyển động thành 12, lưu biển ba lần, lục căn công đức thành tựu có đến 1200. Bởi vì lực dụng không đồng nhau, nên về nhãn căn có 800 là do phía sau mắt hoàn toàn tối, tỷ căn thiếu sự giao tiếp trung gian, thân căn chỉ biết trong tiếp xúc trực tiếp. Bởi 3 phần nói công, còn 1 phần khuyết về đức. Thế nên nhãn, tỷ và thân có 800 công đức. Kinh Lăng Nghiêm riêng lựa về duyên căn, cho nên ước lục căn đều đủ lực dụng không đồng. Này kinh Pháp Hoa là chánh hiển bày thân bình thường do cha mẹ sinh ra, để trình bày quả báo trì kinh liền được lục căn thanh tịnh. y cứ vào nhục thân hiện tại mà nói thanh tịnh, chẳng ở nơi ưu liệt. Kinh kia nói công đức là nói công dụng của lục căn. Ở đây nói công đức tức là nói trì kinh không ngoài lục căn. Cho nên mọi công đức trang nghiêm lục căn đều được thanh tịnh là ý nói ở công đức trì kinh. Nói đều được thanh tịnh. Tuy nhiên, thanh tịnh là nói tương đối, bởi nhục chất lục căn thuộc thân vật lý đều cách ngại mà chẳng thông, chạy nhiễm theo lục trần nên vốn chẳng thanh tịnh. Này nói thanh tịnh là do công đức trì kinh, nên nói đều được thanh tịnh. Hỏi: kinh nói lục căn thanh tịnh, đều nói rằng thân thịt hiện tiền do cha mẹ sinh ra, có thể thấy và nghe suốt cả tam thiên đại thiên thế giới. Sự đó khó tin, xin giải cho chỗ nghi này. Đáp: lý vốn như vậy, không có gì lạ. Tri kiến của chúng sinh vốn là nhất chân pháp giới, viên minh tâm thể, vô biên sát cảnh. Mười đời xưa nay không gì chẳng soi suốt, mảy may chẳng sót, đồng thể với mười phương chư Phật. Chính bởi vì một niệm vô minh ban đầu vọng động che chướng diệu minh, do vậy cảm kết thành ra thủy, hỏa, phong, thổ, tứ đại ngang lấp, làm cho lưu ngại nên cách biệt chẳng thông. Để đến nỗi thấy chẳng siêu việt, sắc còn nghe chẳng ra khỏi âm thanh. Đây vốn là tri kiến của chúng sinh. Nay người trì kinh này một niệm đủ ngộ bổn duyên chân tâm, cho nên nói một người phát hiện chân nguyên thì mười phương hư không đều tiêu mất, huống gì các quốc độ sinh ra ở trong hư không mà chẳng bị khai thông. Đây chính là trần tiêu giác tịnh, tức lục trần tiêu vong thì giác tâm thanh tịnh, cho nên mười phương thế giới viên minh chiếu suốt. Còn nói tam thiên là ước lượng để nói mà thôi. Nói thanh tịnh nghĩa là bỏ hết cấu nhiễm của lục căn tiêu phục, là tên khác của hư không. Vì thành tựu từ nhục thân nên gọi là ngăn. Giả lại, ngài Quán Âm nhĩ căn viên thông sinh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, cho nên ở trên thì cùng với mười phương chư Phật đồng một lòng từ, dưới thì cùng với lục đạo chúng sinh chung một bi ngưỡng. Đâu chỉ có lục căn thanh tịnh mà thôi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: ngài A Na Luật Đà không có con mắt mà thấy, ngài Bạc Na Đà không có lỗ tai mà nghe. Nhận đến ngài Ca Diếp viên minh biết rõ chẳng do nơi tâm niệm. Đây đều là nhục thân của cha mẹ sinh ra. Lăng Nghiêm lại nói: không cần đến ánh sáng mà nó tự phát ra, thì những tướng tối không làm tối nó được. Căn và trần đã diệt thì thế nào giác minh chẳng thành viên diệu. Đây là ảnh tượng lục căn thanh tịnh. Vậy thì con mắt thấy tam thiên đại thiên thế giới không có gì lạ. Chánh văn 2. Thiện nam tử và thiện nữ nhân đó nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thì khắp cõi tam thiên đại thiên trong ngoài có những núi, rừng, sông, biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sinh ra thảy đều thấy biết. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh pháp hoa này, ông nghe công đức đó, người đó đặng 800 công đức thù thắng nhãn do dùng đây trang nghiêm. Mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sinh, thấy cả cõi tam thiên, trong ngoài núi Di Lâu, núi Tu Di Thiết Di và các núi rừng khác, biển lớn nước sông ngòi, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, chúng sinh ở trong đó tất cả đều thấy rõ. dù chưa đặng thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. Giảng giải. Đây là nói về công đức của nhãn căn thanh tịnh. Nói nhãn căn thanh tịnh thì sắc trần hư không đều không chướng ngại. Diệu thể hiện tiền, thấy suốt cả tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả tâm niệm của chúng sinh, số lượng vân vân đều hiện cả trong tâm, ba đời hiện rõ. Nên quả báo chỗ sinh ra đều thấy biết. Kinh Lăng Nghiêm nói: hành ấm nếu hết thì chúng sinh, sinh tử, nghiệp lực của chúng sinh xoay dần không gì không thấy, huống lại viên minh soi suốt ư. Trong kệ tụng nói: dùng tâm không sợ sệt, đó là chân tâm chánh niệm chân như pháp. Dùng tâm này trì kinh, cho nên công đức tự đầy đủ. Thật ra viên minh chiếu pháp giới này chỉ nói 800 công đức là chỉ căn cứ vào nhục thân mà nói thôi. Núi Di Lâu dịch là Quang Minh, tức là một trong thất kim sơn vậy. Chánh văn 3. Lại nữa, thường tinh tấn. Nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, đặng 1200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ giọng tiếng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càng thác bà, tiếng atula, tiếng ca lâu la, tiếng khẩn na la, tiếng ma hầu la già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sinh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỷ kheo, tiếng tỷ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài các thứ tiếng, dù chưa đặng thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sinh, thấy đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng: tai cha mẹ sinh ra, trong sạch, không đục nhơ, dùng tai thường này nghe cả tiếng cõi tam thiên, tiếng voi, ngựa, trâu, xe, tiếng chung, linh, loa cổ, tiếng cầm, sắc, không hầu, tiếng ống tiêu, ống địch, tiếng ca hay thanh tịnh, nghe đó mà chẳng ham. Tiếng vô số giống người, nghe đều hiểu rõ đặng. Lại nghe tiếng cát trời, tiếng ca rất nhiệm màu, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử, đồng nữ, trong núi sông hang hiểm, tiếng ca lăng tần già, cộng mạng các chim thảy đều nghe tiếng của nó. Địa ngục các đau đớn, các thứ tiếng độc khổ, ngạ quỷ đói khát bước, tiếng tìm cầu uống ăn, các hàng Atula ở nơi bên biển lớn, lúc cùng nhau nói năng, giang ra tiếng tầm lớn. Như thế, người nói pháp an trụ ở trong đây, xa nghe các tiếng đó mà chẳng hư nhĩ căn. Trong cõi nước mười phương, cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh pháp qua, ở đây đều nghe đó. Trên các trời phạm thiên, Quan Âm cùng biển tịnh, nhận đến trời hữu đảnh, tiếng tâm của kia nói, pháp sư ở nơi đây, thấy đều đặng nghe đó. Tất cả chúng tỷ kheo và các tỷ kheo ni, hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người khác nói, pháp sư ở nơi đây, thấy đều đặng nghe đó. lại có các Bồ Tát đọc tụng nơi kinh pháp, hoặc vì người khác nói, soạn tập giải nghĩa kinh. Các tiếng tâm như thế thấy đều đặng nghe đó. Các Phật đấng đại thánh giáo hóa hàng chúng sinh, ở trong các đại hội diễn nói pháp nhiệm màu, người trì pháp hoa này thấy đều đặng nghe đó. Cõi Tam Thiên Đại Thiên, các tiếng tâm trong ngoài, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn. Vì tai kia sáng lẹ, đều hay phân biệt biết. Người trì kinh pháp hoa dù chưa đặng thiên nhĩ, chỉ dùng tai xuyên ra, công đức đã như thế. Giảng giải. Đoạn này nói về công đức thanh tịnh của nhĩ căn. Ngài Phổ Hiền tâm nghe thấu mười phương. Này người trì kinh đã ngộ được diệu tâm thì mười phương đều rõ ràng, nghe rõ, không có chướng ngại. Lời nói hữu lý là tiếng pháp, lời nói phi lý là tiếng phi pháp. Trong kệ tụng có câu soạn tập giải nghĩa kinh, là chưa có lời phát ra tiếng mà đã nghe được. Vì người này do tư duy mà biết, nên ta dùng bức tư nghị mà nghe, đó chính là tâm nghe. Trong kệ tụng nói đều hay phân biệt biết, tức không riêng nghe âm thanh mà thôi, đây là sự vi diệu của nhĩ căn viên thông. Chánh văn 4. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, trọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó nghe khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạng na, mùi bông xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông ba la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến nghìn muôn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa. Người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt, và lại rõ biết mùi chúng sinh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, mùi đồng tử, mùi đồng nữ và mùi cỏ cây lùm rừng, hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra, thấy đều đặng nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này dù ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi cây ba lợi chất đa la, cây câu bệ đà la, cùng mùi bông mạng đà la, bông đại mạng đà la, bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chiên đàn, trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, các thứ hương trời như thế hòa hợp thoảng ra mùi thơm, đều nghe biết. Lại nghe mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Đề Hoàng Nhân lúc ở trên thắng điện năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc mùi lúc dạo chơi trong vườn cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác, thấy đều xa nghe biết. Xoay dần như thế nhận đến trời Phạm Thế, trên đến mùi nơi thân các vị trời hữu đảnh cũng đều nghe biết, và nghe mùi hương của các vị trời đốt và mùi thanh văn, mùi Bích Chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các Đức Phật cũng đều xa nghe biết chỗ ở của nó. dù nghe biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai. Nếu muốn phân biệt vì người khác nói, ghi nhớ không lầm. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó mũi thanh tịnh, ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hoặc hôi, các thứ đều nghe biết. Tu mạng na xà đề, đa ma la chiên đàn, trầm thủy và mùi quế, mùi các thứ bông trái và mùi các chúng sinh, mùi nam tử nữ nhân, người nói pháp ở xa, nghe mùi biết chỗ nào. Đại thế chuyển luân dương, tiểu chuyển luân và con, bầy tôi các cung nhân, nghe mùi biết chỗ nào. Đại thế chuyển luân dương, tiểu chuyển luân và con, bầy tôi các cung nhân, nghe mùi biết chỗ nào. Trân bảo đeo nơi thân, cùng tạng bảo trong đất, bửu nữ của luân dương, nghe hương biết chỗ nào. Mọi người đồ nghiêm thân, y phục và chuỗi ngọc, các thứ hương xoa thân, nghe mùi biết thân kia. Các trời hoặc đi ngồi, dạo chơi và thần biến, người trì pháp hoa này, nghe mùi đều biết đặng. Các cây bông trái hạt và mùi thơm dầu tô, người trì kinh ở đây đều biết ở chỗ nào. Các núi chỗ sâu hiểm, cây chiên đàn nở hoa, chúng sinh ở trong đó nghe mùi đều biết đặng. Núi thiết di biển lớn, các chúng sinh trong đất, người trì kinh nghe mùi đều biết đó ở đâu. Trai gái Atula và quyến thuộc của chúng, lúc đánh cãi dạo chơi, nghe hương đều biết đặng. Đồng trống chỗ hiểm trở, sư tử voi hùm sói, bò rừng trâu nước thảy, nghe hương biết chỗ ở. Nếu có người ngán chữa, chưa rõ trai hay gái, không căn và phi nhân, nghe mùi đều biết đặng. Do gì xuất nghe mùi, biết người mới ngán chữa, thành tựu hay chẳng thành, an vui đẻ con phước. Do gì xuất nghe mùi, biết tâm niệm trai gái, lòng nhiễm dục ngu hờn, cũng biết người tu hành, các phục tàn trong đất, vàng bạc các trân bảo, đồ đồng chỗ đựng chứa, nghe nói đều biết được. Các thứ chuỗi ngọc báo, không ai biết giá mấy, nghe mùi biết mắc rẻ, chỗ sản xuất ở đâu. Các thứ hoa trên trời, mãng đà mãng thù sa, cây ba lợi chất đa, nghe mùi đều biết được. Các cung điện trên trời, thượng trung hạ sai khác, các hoa báo trang nghiêm, nghe hương đều biết được. Thắng điện vườn rừng trời, các nhà diệu pháp đường, ở trong đó vui chơi, nghe mùi đều biết được. Các trời hoặc nghe pháp, hoặc lúc hưởng ngũ dục, lại qua đi ngồi nằm, nghe mùi đều biết được. Thiên nữ mặc y phục hoa hương tốt trang nghiêm, lúc quanh khắp dạo chơi, nghe mùi đều biết được. Lần lựa lên như thế, nhật đến trời phạm thế, nhập thiền cùng xuất thiền, nghe mùi đều biết được. Trời quan âm biến tịnh, nhận đến nơi hữu đảnh, mới sinh và lui chết, nghe hương đều biết được. Các hàng tỷ kheo chúng, nơi pháp thường tinh tấn, hoặc ngồi hoặc kinh hành và đọc tụng kinh điển, hoặc ở dưới rừng cây chuyên rồng mà ngồi thiền, người trì kinh nghe mùi đều biết ở tại đâu. Bồ Tát chí bền chắc, ngồi thiền hoặc đọc tụng, hoặc vì người nói pháp, nghe mùi đều biết được. Nơi nơi chỗ Thế Tôn được mọi người cung kính, thương chúng mà nói pháp, nghe mùi đều biết được. Chúng sinh ở trước Phật, nghe kinh đều vui mừng, đúng pháp mà tu hành, nghe mùi đều biết được. Dù chưa đặng vô lậu, pháp sinh tỷ Bồ Tát mà người trì kinh đây, trước đặng tướng mũi này. Giảng giải. Đoạn này nói về công đức thanh tịnh của nhĩ căn. Tu mạng na dịch là thiện nhiếp ý, chiêm bạc dịch là quỳnh hoa, nhỏ mà thơm. Ba la la dịch là hương hoa. Đa ma la bạc dịch là hiền, vô cấu hương. Đa già la dịch là một hương. Mùi chúng sinh là thân chúng sinh có khí sắc quân tập riêng, dựa vào ý nói chung thôi. Ba lợi chất đa la là cây mọc trong vườn trời đế thích. Câu bệ đà la gọi là đại du hí địa thọ, không hư hoại và xen tạp. Nói mùi hương của thanh văn, Phật và tứ thánh, tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Hương này không có hình sắc. Như vậy tỷ căn có thể nghe được ư? Phải dùng tỷ căn thanh tịnh mới có thể nghe được. Chỗ gọi là tâm không mới nghe được tánh hương. Kệ tụng nói, tạng báo ở trong đất và thai nghén nam nữ, nghe mùi đều biết được. Lúc mới thọ thai liền biết thành tựu hay không thành tựu, lại tâm niệm nam nữ nhiễm dục, si khuể và bảo tàng kính ở trong đất. Những chỗ chứa đựng vàng bạc trân bảo, đồ đồng, những trân bảo quý hay không quý, nghe hương thì có thể biết quý hay tiện và chỗ xuất xứ của nó. Phàm việc này tỷ căn làm sao biết được? Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát có 10 loại trí rất vi tế thầm thơm. Nếu không phải rỗng rang cả pháp giới thì không thể dùng để biện bác như đây. Nói tỷ căn thanh tịnh, đó là nương nơi căn mà nói. Nhận đến chúng sinh ở trước Phật nghe pháp đều hoan hỷ, đúng như pháp mà tu hành, nghe hương đều có thể biết được. Đây nếu chẳng phải bình đẳng pháp tánh thì không thể thấu rõ như vậy. Lỗ tai của nhục thân tự nhiên Phật tướng, không nhờ chứng pháp vô lậu mà sinh vậy. Ý nói do nơi trí rỗng suốt cả pháp tánh. Chánh văn 5. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, đặng 1200 thiệt công đức. Những món hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, hoặc các vật đắng chát ở trên lưỡi của người đó đều biến thành vị ngon như vị cam lộ trên trời, không món nào là chẳng ngon. Nếu dùng thiệt căn đó ở trong đại chúng nói pháp, có chỗ diễn ra tiếng sâu màu, có thể vào tâm chúng, đều làm cho vui mừng sướng thích. Lại các vị thiên tử, thiên nữ, các trời thích, phạm, nghe tiếng tâm thơm diệu này, diễn nói ngôn luận thứ đệ, thấy đều đến nghe. Và hàng long, long nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, A-tu-la, A-tu-la nữ, Khẩn-na-la, Khẩn-na-la nữ, Ma-hầu-la-già, Ma-hầu-la-già nữ. Vì để nghe pháp mà đều đến gần gũi cung kính cúng dường. Và tỷ-kheo, tỷ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Quốc dương, dương tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân dương, đại chuyển luân dương, bảy báo, nghìn người con, cùng quyến thuộc trong ngoài, ngồi cung điện, đồng đến nghe pháp. Vì vị Bồ Tát này khéo nói pháp, nên hàng Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước, trọn đời theo hầu cúng dường. Lại các thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, các đức Phật thường ưa thấy người đó. Người đó ở chỗ nào, các đức Phật đều xoay về phía đó nói pháp. Người đó đều hay thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra tiếng pháp sâu màu. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: người đó lưỡi thanh tịnh, trọn không thọ vị xấu. Người đó ăn uống chi đều biến thành cam lộ. Dùng tiếng hay thâm tịnh ở trong chúng nói pháp, đem các nhân duyên dụ, dẫn dắt lòng chúng sinh. Người nghe đều vui mừng, bày đồ cúng dường tốt. Các trời rồng dạ xoa cùng Atula thảy đều dùng lòng cung kính mà đồng đến nghe pháp. Người nói kinh pháp đó nếu muốn dùng tiếng màu khắp cùng cõi tam thiên, tùy ý liền được đến. Đại tiểu chuyển luân dương và nghìn con quyến thuộc chắp tay lòng cung kính, thường đến nghe thọ pháp. Các trời rồng dạ xoa, la sát, tỳ xá xà cũng dùng lòng vui mừng, thường ưa đến cúng dường. Phạm thiên dương, ma dương, tự tại, đại tự tại, các chúng trời như thế thường đến chỗ người đó. Các Phật cùng đệ tử nghe người nói tiếng pháp, thường nhớ giữ gìn cho, hoặc lúc gì hiện thân. Giảng giải. Đoạn này nói về công đức của thiệt căn thanh tịnh. Lưỡi dựa vào sự nếm mùi vị, các vật dù ngon, dở, đắng, rít, xấu, tốt, vân vân, một khi vào trong lưỡi đều biến thành thượng vị, thuần thành cam lộ pháp vị. Đây là sự biết về ly vị, ý rằng ở đây thuộc về thoát căn ly trần mà có ra tánh biết. Vấn đề thuyết pháp thì trong tứ chúng, chư thiên, bát bộ, người thuộc ngũ chúng đều đến nghe pháp, trọn đời cúng dường. Còn đối với tứ thánh, Thanh Văn, Bích Chi, Bồ Tát, chư Phật thường ưa thấy người đó. Hơn nữa, cảm ứng đến chư Phật nên các ngài đều hướng về người đó thuyết pháp. Người ấy nghe rồi có thể thọ trì tin nhận. Đây là pháp thân của chư Phật nhập vào tự tánh của mình. Tự tánh của mình cùng hòa hợp với tánh Như Lai. Đây là lý do có thể xuất ra thơm diệu pháp âm. Kệ tụng nói, chư Phật thường nhớ nghĩ, giữ gìn và hiện thân, nghĩa là diệu khế với pháp thân. Chánh văn 6. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì hoặc đọc hoặc tụng hoặc giải nói hoặc biên chép đặng 800 thân công đức, đặng thân thanh tịnh như lưu ly sạch chúng sinh ưa thấy. Vì thân đó trong sạch nên chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên, lúc sinh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sinh chỗ lành chỗ dữ, vân vân, đều hiện rõ trong đó. Và núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, vân vân, các núi cùng chúng sinh ở trong đó đều hiện rõ trong thân. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, cảnh vật cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân. Hoặc là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiện sắc tượng ở trong thân. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trì pháp hoa, thân thể rất thanh tịnh như lưu ly sạch kia, chúng sinh đều ưa thấy. Lại như gương sáng sạch, đều thấy các sắc tượng. Bồ Tát nơi tịnh thân thấy cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Trong cõi nước tam thiên, tất cả các chúng sinh, trời, người, Atula, địa ngục, quỷ, súc sinh, các sắc tượng như thế đều hiện rõ trong thân. Cung điện của các trời nhận đến trời hữu đảnh, núi Thiết Di Di Lâu, núi Ma Ha Di Lâu, các biển nước lớn thể đều hiện ở trong thân. Các Phật cùng Thanh Văn, Phật tử, Bồ Tát thể hoặc riêng hoặc tại chúng nói pháp thảy đều hiện. dù chưa đặng diệu thân, pháp tánh sạch các lậu, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Giảng giải. Đoạn này nói về công đức của thân căn thanh tịnh. Do vì thân thanh tịnh như lưu ly nên chúng sinh ưa thấy. Chúng sinh trong cõi sinh tử, thiện ác, báo sinh chỗ nào, hình sắc trong tam giới, tứ thánh thể dụng vân vân, tất cả đều hiển hiện trong thân như gương hiện rõ ảnh tượng. Ngài Tịch Âm có dẫn chứng Ngài Phật Đồ Trần ở đời Tùy Tấn. Vốn là người Thiên Trúc, vào năm Vĩnh Gia thứ tư, Ngài đến thành Lạc Dương tự nói mình hơn 100 tuổi. Một bên bụng của Ngài có cái lỗ, lấy cái nút bằng tơ đậy lại. Ban đêm tụng kinh rút cái nút đó ra, ánh sáng chiếu sáng cả thất. Lại thường khi sắp đi thọ trai, Ngài đến bể nước, từ trong cái lỗ ấy kéo ra ruột và bao tử rửa sạch, rồi nhét trở vào trong bụng, lấy dầu thoa tay, gọi đồng tử đến nhìn. Đồng tử kinh sợ nói: trong ấy có quân mã. Bởi chiếu thấy Thạch Thị Bắc Lưu Diệu, tức tên của hai ông vua ở hai nước, tính ra thì hai chỗ khác nhau hơn ngàn dặm, đây cũng là thân thường của cha mẹ sinh ra. Kệ tụng nói: Bồ Tát nơi tịnh thân thấy cả vật trong đời, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác không thấy được. Đây chính trong kinh Lăng Nghiêm gọi là một người phát minh chân tính sẵn có của chính mình, trở về cội nguồn chân tâm thanh tịnh. Mười phương hư không thấy đều tiêu tan, quốc độ trong hư không thấy đều chấn liệt. Đây là phát hiện chân tâm thì được thấy, còn người khác không thể thấy được. Chánh văn 7. Lại nữa, thường tinh tấn, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam tử cùng thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thời đặng 1200 ý công đức. Dùng ý căn thanh tịnh đó nhận đến nghe một kệ một câu suốt thấu vô lượng vô biên nghĩa. Hiểu nghĩa đó rồi, có thể diễn nói một câu một kệ đến 1 tháng, 4 tháng, nhận đến 1 năm. Các pháp nói ra, tùy nghĩa thú kia, đều cùng thật tướng, chẳng trái nhau. Nếu nói kinh sách trong đời, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp nuôi sống, vân vân, đều thuận chánh pháp. 6 đường chúng sinh trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận, thấy đều biết đó. Dù chưa đặng trí huệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh như thế, người đó có suy nghĩ, tính lường, nói năng những chi thời đều là Phật Pháp cả. Không có gì là chẳng chân thật, cũng là lời trong kinh của các Phật thuở trước nói. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: ý người đó thanh tịnh, sáng lanh không đục nhơ, dùng ý căn tốt đó, biến pháp thượng trung hạ, nhận đến nghe một kệ, thông đạt vô lượng nghĩa. Thứ đệ nói đúng pháp, tháng 4 tháng đến 5, trong ngoài của cõi này, tất cả các chúng sinh, hoặc trời rồng và người, dạ xoa quỷ thần thấy, kia ở trong 6 đường, nghĩ tưởng bao nhiêu điều, phước báo trì pháp hoa, đồng thời thảy đều biết. Vô số Phật mười phương, 100 phước tướng trang nghiêm, vì chúng sinh nói pháp đều nghe hay thọ trì. Suy gẫm vô lượng nghĩa, nói pháp cũng vô lượng, sau trước chẳng quên lộn, bởi thọ trì pháp hoa, trọn biết các pháp tướng, theo nghĩa rõ thứ đệ, suốt danh tự ngữ ngôn, như chỗ biết diễn nói. Người đó có nói ra là pháp của Phật trước, vì diễn nói pháp này, ở trong chúng không sợ. Người trì kinh pháp hoa, ý căn tịnh như thế, dù chưa đặng vô lậu, trước có tướng dường ý, người đó trì kinh này an trụ bậc hy hữu, được tất cả chúng sinh vui mừng mà mến kính. Hay dùng nghìn muôn ức, lời lẽ rất hay khéo, phân biệt mà nói pháp, bởi trì kinh Pháp Hoa. Giảng giải. Đoạn này nói về công đức của ý căn thanh tịnh. Do ý căn thanh tịnh nên lìa các suy lượng phân biệt, thế nên ở nơi một bài kệ, một câu kinh đạt được vô lượng nghĩa. Do gì thâm đạt thật tướng mà nói kinh thư của thế tục, những lời lẽ trị thế, các nghề nghiệp nuôi sống vân vân đều thuận theo chánh pháp. Như cơ duyên của cổ đức, tức các công án, lô lăng mễ, tức giá gạo ở lô lăng, ba cân gai, que cứt khô, cây bá thọ ở trước sân, đi rửa bát đi, vân vân. Mỗi mỗi như đây đều là ý căn thanh tịnh. Vì vậy, nêu lên để chỉ bày nghĩa hướng thượng đệ nhất. Lục đạo chúng sinh, tâm của họ động tác đều có thể biết được, vì tâm người này biến khắp mười phương đồng nhất thể. Chỗ người này nói ra đều là pháp của chư Phật đời trước, do đạt được trí huệ của chư Phật, người trì kinh Pháp Hoa này an trụ bậc hy hữu. Tổng nói lục căn thanh tịnh như đây là hy hữu địa. Đây là nói ngộ Phật tri kiến. Từ phẩm an lạc hạnh là bắt đầu của diệu ngộ. Còn phẩm thọ lượng là rốt sao của diệu ngộ, nên so sánh chia ra công đức trì toàn kinh. Nhận định được lục căn thanh tịnh mới là sự thật của diệu ngộ. Nhưng đối với lục căn thuộc nhục thân do cha mẹ sinh ra, trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng lúc thức ấm đã hết, như trong tịnh lưu ly hàm chứa mặt nguyệt báu, do vậy lục căn dung thông viên chiếu pháp giới. Đó đều là chưa hết sự trói buộc của quả báo, tức là nơi nhục thân mà nói diệu ngộ khai phát như đây. Do đây mà biết diệu ngộ của trì kinh, đầu mối của thức phá hết, phân biệt tịch vong, nên mỗi mỗi viên minh thanh tịnh thật tướng. Đây là pháp nhĩ như nhiên, dụng sáng ở trong tâm, chẳng phải cầu bên ngoài. Thế nên từ trước chư tổ diệu ngộ tự tâm đều biết như trên. Chỉ vì chẳng muốn hiển lộ sợ, làm mê hoặc thế gian. Xem các vị tổ đều có những việc lâm chung, phó chúc, thọ ký bí mật, không gì chẳng đúng như vậy. Lấy đó mà chứng nghiệm. Thế nên, Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư diệu ngộ Pháp Hoa Tam Muội, thần thấy linh sơn, một hội nghiễm nhiên thường còn. Hà chẳng phải là kinh nghiệm của nhãn căn thanh tịnh ư?